các tùy phiền não trong minh sát như đã đề cập ở trước có 10. Thứ nhất, hào quang, opasa. Khi hành giả thấy ánh sáng phát ra quanh mình, hành giả có thể nghĩ rằng mình đã đạt đến niết bàn, do đó cảm thấy thỏa mãn với cảm giác này, làm cho ái phát sanh. Đây là tà kiến. Chính tự ngã của hành giả đã nghĩ như vậy. Thứ hai, trí tuệ. Một số hành giả phát sanh trí tuệ nhạy bén, thấu rõ pháp học và nghĩ mãi đến nó. Sự kiện này sẽ kéo hành giả ra khỏi sát na hiện tại. Thứ ba, hỷ, bhiti. Do hành giả có quá nhiều định, samadhi, nên cảm giác hỷ lạc phát sanh, và đây là một loại phiền não. Khi hành thiền minh sát, hành giả không thể có hỷ, bởi vì việc quán tam tướng không dẫn đến thọ hỷ. Thứ tư, an tịnh, basadhi. Có lúc một trạng thái rất an lạc sẽ phát sanh. Trạng thái này cũng phát xuất từ việc có quá nhiều định. Tam tướng không thể được chứng ngộ với an tịnh, và dĩ nhiên trí tuệ cũng không thể phát triển từ trạng thái ấy. Thứ năm, lạc, sukha. Thọ lạc cũng là do có quá nhiều định. Khi lạc sanh, hành giả không thể thấy khổ, dukkha. Thứ sáu, quyết tính, adimokkha sadda. Đức tin kiên quyết này khiến hành giả nghĩ rằng mình đã thấy niết bàn, và thường không tin ngay cả vị thiền sư là thầy của mình khi vị này giải thích ngược lại với những gì hành giả nghĩ là đúng. Sự kiện này phát sanh do có quá nhiều đức tin và ít trí tuệ. Thông thường thì tính và tuệ phải được quân bình. Thứ bảy, tinh cần, bhagaha. Tinh tấn thái quá có thể làm cho hành giả mệt mỏi, tâm không trong sáng và dễ bị phóng tâm. Thường thường, tinh tấn và định phải được quân bình. Quá nhiều tinh tấn dẫn đến phóng tâm, trong khi định thái quá thì khiến hành giả ngưng hành, quán. Thứ tám, niệm, upatthana. Niệm thái quá có thể đưa đến định thái quá, và hành giả sẽ thấy các ấn chứng nimitta, tức các tướng xuất hiện trước mắt hành giả. Khi đó, đối tượng danh sắc sẽ mất, tức là hành giả không còn trong sát na hiện tại, do đó không thể tiếp tục quan sát được nữa. Thứ chín, xả, ubekha. Có khi xả phát sanh và hành giả tưởng lầm mình không còn phiền não nữa, nghĩa là các phiền não đã bị niết bàn tẩy trừ, mà thực ra phiền não vẫn còn nguyên, tham sân si chỉ tạm thời vắng mặt. Ở giai đoạn này, hành giả không thể tiếp tục việc thực hành của mình được cho đến khi nhận ra các tùy phiền não này. Thứ mười, dục cầu, nikanti. Hành giả cảm thấy vui thích với các tùy phiền não trên và thỏa mãn khi duy trì được nó. Do đó, hành giả không thể tiếp tục việc thực hành của mình. Vipassana nubakilesa là phiền não của thiền minh sát. Chúng nảy sanh vì định thái quá. Những tùy phiền não này cho hành giả quan kiến sai lầm rằng mình đã đạt đến trạng thái không còn phiền não hay đạt đến niết bàn. Chính do cảm giác này mà hành giả nghĩ ta đã đạt đến niết bàn, và dĩ nhiên cảm giác ấy là bất tịnh, bởi vì nó được nảy sanh từ sự thực hành với một cái ta ở trong tâm. Đây không phải là vipassana, bởi vì vipassana không thực hành với một cái ta. Cảm giác này rất tốt đối với thiền chỉ, nhưng không có lợi cho thiền minh sát vipassana. Thiền chỉ đòi hỏi phải có định tâm mạnh, bởi vì thiền chỉ cần phát triển các ấn chứng nimitta, nhưng thiền minh sát lại không. Các tùy phiền não này sẽ không phát sanh ở ba loại hành giả. Thứ nhất, hành giả nào không hành Vipassana đúng cách? Trong trường hợp này, các phiền não cũng khởi lên, nhưng không gọi là những phiền não của thiền tuệ hay tùy phiền não được. Thứ hai, hành giả nào tinh tấn yếu, do yếu tinh tấn, định sẽ không phát sanh. Thứ ba, hành giả đã là bậc thánh, Ariya, và biết đạo lộ chân chánh. Khi hành giả loại trừ được các tùy phiền não, không mấy chốc, hành giả sẽ thấy sự sanh và diệt của danh và sắc thật rõ ràng. Trong thất tịnh thì tuệ thứ tư này cho đến tuệ thứ 11, thuận thứ tuệ, được gọi là đạo tri kiến tịnh. Thứ năm, hoại diệt tuệ. Tuệ này là tuệ chỉ thấy khía cạnh diệt của danh và sắc. Hành giả thấy sự phân tán của năm uẩn cả bên trong tâm lẫn bên ngoài đối tượng. Chẳng hạn, hành giả thấy sắc ngồi diệt và cũng thấy luôn danh biết sắc ngồi diệt nữa. Hiện tượng này, điều mà hành giả chưa từng thấy trước đây, tạo ra một cảm giác kinh hoàng và sợ hãi nơi hành giả. Tuệ này đủ mạnh để nhổ bật gốc si mê, moha với tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Cảm giác về sự diệt mạnh đến nỗi hành giả chỉ tập trung vào đó mà không chú ý đến khía cạnh sanh của danh và sắc. Tuệ thấy sự hoại diệt của danh sắc này có một ảnh hưởng đáng sợ trên hành giả, bởi vì hành giả nhận ra rằng các pháp trên thế gian này không có thực thể, chúng có đó rồi lại không. Khi đạt được hoại diệt tuệ này, hành giả sẽ tiêu diệt được điên đảo tưởng, tưởng rằng thân và tâm này là thường. Khi đắc tuệ này, hành giả cũng sẽ cảm nhận được rằng đâu là pháp hành đúng, và không muốn hành những pháp hành bất chánh khác nữa. Tuệ này là bước đầu tiên của sự trừ diệt phiền não, tức mở đầu của giai đoạn trừ đạt tri. Từ tuệ thứ năm cho đến tuệ 14, đạo tuệ. Các phiền não mà hành giả đã từng đa mang qua bao cuộc du hành trong dòng sanh tử luân hồi, giờ đây bắt đầu bị bứng gốc. Tuệ này đem lại 8 lợi ích. Thứ nhất, hành giả nhận ra rằng không có lạc thực sự trong bất kỳ một sanh hữu tương lai nào. Thứ hai, trong kiếp hiện tại này, hành giả cũng không thấy có lạc, bởi vì hành giả đã nhận ra tính khổ não của cuộc đời. Thứ ba, hành giả phát triển một ước muốn mãnh liệt, muốn đoạn tận khổ. Thứ tư, nếu là một tu sĩ, tuệ này sẽ dẫn hành giả đến chỗ ước muốn có một cuộc sống tri túc với những vật dụng giản đơn. Thứ năm, nó cũng làm cho vị tu sĩ có một nguyện vọng tha thiết, sống tuân thủ giới luật. Thứ sáu, hành giả đã đạt đến tuệ này thì không thể nào phá giới. Thứ bảy, đối với những nhu cầu của cuộc sống, hành giả dễ chấp nhận với những gì đã có. Nếu có bị khiêu khích cũng không dễ nóng giận, biết tham nhẫn độ lượng với những phiền não của người khác. Thứ tám, không cảm thấy phiền muộn bởi những náo động bên ngoài, chẳng hạn như tiếng ồn, vân vân. Thứ sáu, kinh quý tuệ. Ở tuệ này, trí tuệ nhận ra rằng danh sắc quả thật là nguy hại. Ở tuệ trước, hành giả đã nhận ra khía cạnh tan hoại của nó, cảm giác được tính không thực thể của danh sắc, chúng sanh và diệt quá nhanh. Chính điều này khiến hành giả kinh hoàng và sợ hãi. Hành giả không phải chỉ thấy không có lạc ở danh sắc hiện tại, mà ngay cả tái sanh vào bất kỳ một sanh hữu nào trong tương lai cũng là điều đáng sợ, như nó đã từng trong quá khứ vậy. Tuệ thứ sáu này khiến cho tham ái dừng lại, song chưa hoàn toàn tẩy trừ nó. Kinh quý tuệ được xem là đối trị của ái. Mặc dù vậy, nó cũng như sức thuốc lên chỗ ngứa, khi thuốc tan thì da ngứa trở lại. Thứ bảy, quá hoàn tuệ. Khi hành giả đã chứng tuệ thứ sáu, tức kinh quý tuệ, việc hành thiền tiếp tục sẽ tự động dẫn đến tuệ thứ bảy này, tức tuệ thấy danh sắc như cội nguồn của hiểm họa và nguy hại. Từ tuệ thứ nhất đến tuệ thứ bảy này, mỗi tuệ làm duyên cho tuệ kế tiếp, và mỗi lần như vậy, tuệ giác lại càng mạnh hơn. Hành giả tuệ tri danh sắc như là mối hiểm họa, và cảm thấy rằng tốt hơn hết là không có danh sắc. Năm nguy hại mà hành giả nhận ra là: thứ nhất, danh sắc trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới hiện ra như thể chúng nằm trong hầm lửa. Thứ hai, tuệ tri rằng danh sắc dù trong sanh hữu nào cũng bị bao vây bởi 11 ngọn lửa, đó là sanh, già, chết, sầu, bi, vân vân. Hành giả cảm thấy rằng danh sắc quả thật là nguy hiểm, tai họa và là cội nguồn của khổ đau. Thứ ba, tuệ tri nhân sanh danh sắc là vô minh, và vô minh ấy chính là mối nguy hại, vì nó dẫn đến sanh lão bệnh tử. Thứ tư, tuệ tri rằng danh sắc đang lão suy và tan rã trong từng sát na, và đây là sự nguy hại. Thứ năm, tuệ tri rằng phải sanh lại trong vòng luân hồi là điều nguy hại, là mối hiểm nguy, bởi vì danh sắc là cội nguồn của đau khổ. Dù sanh hữu nào cũng vậy, nó chỉ có thể dẫn đến đau khổ thêm nữa mà thôi. Khi năm điều nguy hại này đã được nhận ra, thì những lợi ích từ sự kiện này cũng được nhận ra. Hành giả thấy rằng không còn tái sanh là lạc, và rằng ở đâu không có danh sắc thì ở đó là nơi đáng mong cầu. Nếu không còn tái sanh trong bất kỳ sanh hữu nào, chắc chắn sẽ an lạc, và chính điều này dẫn đến niết bàn. Nếu không còn nhân sanh danh sắc, chắc chắn sẽ có sự giải thoát khỏi khổ. Nơi nào không có danh sắc biến hoại, nơi đó là nơi an lạc, tức niết bàn. Không còn phải chịu tái sanh trong vòng luân hồi là phúc lạc và cội nguồn của hạnh phúc. Ở tuệ này, hành giả nhận ra rằng danh sắc hay ngũ uẩn là thực tánh sabhava của pháp, và thực tánh ấy chính là trạng thái gây ra nguy hại. Tuệ này có một năng lực rất mạnh ngăn được tham ái, không cho tạo ra điên đạo tưởng ở trong tâm. Trí tuệ ở tuệ này là đối trị của tham ái, nó làm cho tham ái khó bề hoạt động. Nói chung, tham ái lúc này không có chỗ trú ngụ trong các cảm thọ, vì toàn thế gian năm uẩn lúc này được thấy như mối hiểm họa nguy hại và không có lạc. Ở giai đoạn này, hành giả không còn thấy niệm sati là thiện, mà đơn thuần chỉ là một điều gì đó mang dấu ấn của tam tướng. Tuy nhiên, niệm vẫn cứ tiếp tục làm nhiệm vụ của nó. Ngay cả trí tuệ panna lúc này cũng được thấy mà không còn cảm giác ưa hay ghét trong đó. Sở dĩ có sự kiện này bởi tham ái và tà kiến không còn để có thể khiến hành giả phải ưa thích niệm và tuệ vậy. Tâm nào sắp đạt đến niết bàn cũng cần phải tiếp tục thực hành cho đến khi đạt được cảm giác này, tức cảm giác tham ái là kẻ thù. Lúc ấy, tâm sẽ tách ra khỏi dòng luân hồi và đi vào đạo lộ niết bàn. Ngược lại, nếu hành giả nghĩ rằng danh sắc là tịnh, là thường, là lạc, lúc ấy tâm không thể tách ra khỏi dòng luân hồi, không thể tiếp tục để đạt đến niết bàn, đoạn tận khổ đau. Tâm phải nhận ra khổ, và tuệ chứng tri khổ này sẽ đưa hành giả đến niết bàn. Niết bàn không thể chứng ngộ bằng tâm định samadhi, bởi vì định làm phát sanh điên đảo tưởng, cho rằng năm uẩn là lạc, và hành giả không thể nhận ra sự thực rằng danh sắc là hiểm họa. Thứ tám, yếm ly tuệ. Qua mỗi cấp độ tuệ, trí tuệ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đến tuệ thứ 8 này, một cảm giác yếm ly hay nhàm chán khởi lên đối với danh sắc, năm uẩn, do kết quả của tuệ trước, quá hoàn tuệ. Trong sự nhàm chán này, không có tâm sân, mà chỉ có trí tuệ. Từ đó, dẫn hành giả đến ước vọng không muốn tái sanh lại nữa, dù trong bất kỳ sanh hữu nào. Ngay cả ở địa vị cao cả nhất như vua chúa hay đại phú gia cũng vậy. Cũng giống như một người đứng trước hai con đường, hắc lộ là con đường đưa đến tái sanh trong dòng luân hồi, và bạch lộ là con đường giải thoát của Niết Bàn. Do có sự yếm ly đối với danh sắc, nên hành giả không thấy có lạc trong hắc lộ, và bạch lộ dẫn đến Niết Bàn lôi cuốn hơn. Tuệ yếm ly này xuất phát từ việc thoát ly khỏi tham ái. Nếu sự thoát ly tham ái được hoàn tất, nó được gọi là viraga, ly tham. Từ ly tham dẫn đến giải thoát, vimutti, giải thoát dẫn đến Niết Bàn. Hành giả đạt đến yếm ly tuệ, ít nhất cũng chứng tri một trong ba đặc tánh của tam tướng. Nếu trong sự yếm ly ấy cảm thấy có sân, đô xa, thì đó không phải là yếm ly tuệ, bởi vì loại yếm ly này không thể thấy ba đặc tính vậy. Người thực hành Vipassana mong tầm cầu sự giải thoát khỏi luân hồi. Nếu đạt đến tuệ này, mọi phiền não, dù có mạnh đến đâu, cũng sẽ được làm cho muội lược và thoát ly. Từ tuệ này, lộ trình tâm bắt đầu dẫn vào con đường Niết Bàn. Cảm giác nhàm chán ở tuệ này được cô đọng trong bài kệ Pháp Cú sau: nhất thiết hành vô thường, dĩ tuệ quán chiếu thời, đắc yếm ly ư khổ, thử nải thanh tịnh đạo. Tức là, tất cả hành vô thường, với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Thứ 9, dục thoát tuệ. Sau khi đã nhận ra sự nguy hiểm và tai hại của danh sắc ở tuệ thứ 7 và yếm ly ở tuệ thứ 8, giờ đây hành giả ước muốn mãnh liệt giải thoát khỏi danh sắc, tức dục thoát tuệ. Cũng như người bị nhốt trong tù lúc nào cũng mong thoát khỏi chỗ đó vậy. Các tuệ thứ 6, thứ 7 và thứ 8 có liên quan với nhau, mỗi cấp độ mỗi mạnh hơn trước. Kinh quý tuệ, tuệ thứ 6 dẫn đến quá hoàn tuệ, tuệ thứ 7. Quá hoàn tuệ dẫn đến yếm ly tuệ, tuệ thứ 8. Từ tuệ thứ 9 này, dục thoát tuệ sẽ dẫn lối vào Niết Bàn. Chính ước muốn giải thoát đó thúc đẩy hành giả tinh tấn hơn nữa trong pháp hành để chứng ngộ Niết Bàn. Thứ 10, giảng trạch tuệ. Trong các tuệ trước, sự kinh sợ, nguy hại và yếm ly dẫn đến ước muốn giải thoát khỏi danh sắc, tuệ thứ 9. Ở tuệ này, được thúc đẩy bởi ước muốn thoát khỏi danh sắc, hành giả cố gắng tìm cách thoát ly, nhưng vẫn chưa biết phải làm thế nào. Khi vừa nhận ra tam tướng trong danh sắc, thì cảm giác thoát ly khỏi nó khởi lên mạnh mẽ. Nguyên nhân làm phát sanh ước muốn giải thoát là từ tuệ thứ 7, thứ 8 và thứ 9. Cả ba tuệ hợp lại tạo ra một tuệ giác rất mạnh và trong sáng. Chính trí tuệ này ước muốn đoạn trừ phiền não và cố gắng tìm phương cách giải thoát, con đường đi đến chỗ đoạn tận dòng luân hồi, mà dường như cái dòng này là bất tận. Ở tuệ này, hành giả thấy tam tướng thường xuyên hơn ở các tuệ trước. Khi đã thấy rằng danh sắc là vô thường, khổ, vô ngã, ước muốn đoạn tận khổ sẽ khởi lên mạnh mẽ. Đức Phật nói rằng chỉ có tuệ tri tam tướng mới có thể thoát khổ. Người hành thiền khi chưa thấy được tam tướng thì không thể nào thoát khỏi luân hồi. Chỉ một con đường độc nhất đưa đến Niết Bàn, phải thấy danh sắc như vô thường, khổ, vô ngã. Thứ 11. Xả hành tuệ. Trí tuệ này khiến tâm thản nhiên đối với danh sắc phát triển, không còn chấp thủ hay luyến ái đối với danh sắc, mà từ lâu chúng ta vẫn nghĩ nó như là ta, của ta, tự ngã của ta nữa. Tuy nhiên, sự thản nhiên, xả này được kết hợp với tâm yếm ly. Hành xả tuệ được phát triển từ tuệ trước, có năng lực rất mạnh, và chính nó thấy rõ được rằng năm uẩn là vô ngã, không phải đàn ông, đàn bà, người hay thú gì cả. Và cũng thấy rằng sự sống đang rút ngắn lại, không sớm thì muộn, con người cũng phải chết, hoàn toàn không có lạc trong danh sắc. Khi tâm với trí tuệ nhận ra danh sắc là không, nó không còn quan tâm đến danh sắc nữa, mà chỉ thấy thế gian là rỗng không. Bởi lẽ đó mới gọi là tâm có xả, không ghét cũng không ưa đối với danh và sắc, mà thản nhiên với sự yếm ly. Giờ đây tâm muốn đạt đến Niết Bàn, nó không màng đến danh và sắc nữa. Tuệ ở cấp độ này là trí tuệ minh sát Vipassana cao nhất trong hiệp thế. Nó sẽ đưa hành giả đến tâm đạo Maggasitta và tâm quả Phalasitta. Hành giả sẽ trở thành một vị thánh Ariya Buddhala. Đó là trí tuệ cực mạnh và có thể loại trừ phần lớn các phiền não, bởi vì nó thấy tam tướng rất rõ. Tuệ này sẽ dẫn đến ước muốn chứng đắc Niết Bàn. Tuệ thứ 9, dục thoát tuệ, tuệ thứ 10, giảng trạch tuệ, và tuệ thứ 11, xả hành tuệ, có liên quan với nhau, nhưng tuệ giác ở giai đoạn này vẫn mạnh hơn. Tâm có xả với bất kỳ một trong ba đặc tính nào cũng vậy, được gọi là tâm giải thoát. Nếu tâm được giải thoát và hướng đến Niết Bàn bằng vô thường tùy quán, thì được gọi là vô tướng Niết Bàn, Animitta Nibbana. Nếu tâm được giải thoát và hướng đến Niết Bàn bằng khổ tùy quán, thì được gọi là vô nguyện Niết Bàn, Appanihitta Nibbana. Nếu tâm được giải thoát và hướng đến Niết Bàn bằng vô ngã tùy quán, thì được gọi là không tánh Niết Bàn, Sunatta Nibbana. Thứ 12. Thuận thứ tuệ. Tuệ này giúp hành giả chứng ngộ tứ thánh đế, vì đó là một loại trí tuệ viên mãn. Trí tuệ này phát xuất từ cấp độ tuệ trước, nhưng tính tấn niệm và tuệ mạnh hơn, bởi vì nó đã chứng ngộ khổ đế Dukkha Sakka và tập đế Samudaya Sakka. Nếu nói dưới dạng 37 pháp trợ giác ngộ, thì tuệ này viên mãn ở mức thất giác chi, bởi vì nó giúp chứng ngộ tứ thánh đế. Có ba bậc tuệ trong đạo Phật, trí đạt tri, gồm các tuệ thứ nhất và thứ hai, thẩm đạt tri, gồm các tuệ thứ ba và thứ tư, trừ đạt tri, gồm các tuệ từ thứ năm đến tuệ thứ 14. Vipassana Dukkha, tức phận sự của minh sát, bắt đầu từ tuệ thứ nhất và loại trừ phiền não từng bước một cho đến tuệ thứ 12, Anuloma. Tuệ ở giai đoạn này vẫn còn là tuệ thế gian, Lokiya, nó có những phận sự hiệp thế. Ở tuệ thuận thứ, hai thánh đế khổ và tập đã được chứng ngộ, dùng tam tướng như đối tượng. Như vậy, danh sắc được sử dụng làm đối tượng quán chiếu cho đến tuệ thứ 12 này là chấm dứt, và cũng còn gọi là minh sắc tuệ. Thuận thứ tuệ là trí tuệ có phận sự đưa một trong tam tướng sang Maggavitisitta, thánh đạo lộ trình tâm. Sự kiện này xảy ra chỉ trong ba sát na tâm, Sittakhana. Thuận thứ tuệ phát xuất từ xã hành tuệ, tức tuệ thứ 11, và nó hỗ trợ hay trợ duyên cho tuệ chuyển tộc, tuệ thứ 13. Cũng giống như người đu trên một sợi dây vượt qua dòng suối, việc nắm sợi dây là giai đoạn parikama, chuẩn bị. Giai đoạn này chuẩn bị cho hành giả nhập vào thánh đạo tâm, Maggasitta. Kế tiếp, sợi dây đưa hành giả ra giữa dòng, hay Upakara, tức cận thánh đạo tâm. Và thuận thứ tuệ, Anulomanana, sẽ đưa hành giả chạm bờ bên kia. Khi hành giả buông xuống bờ kia, tâm liền ở trong chuyển tộc tuệ. Lúc này, tâm lấy Niết Bàn làm đối tượng. Anulomanana là tuệ cuối cùng nằm trong lãnh vực hiệp thế, nghĩa là nó còn lấy danh sắc làm đối tượng. Từ tuệ này trở đi, Niết Bàn trở thành đối tượng. Cách thức mô tả ở trên, trong đó tâm hiệp thế chuyển thành siêu thế, được gọi là quy luật vận hành của Pháp, Dhamma Niyama. Thứ 13, tuệ chuyển tộc. Đây là trí tuệ nảy sanh trong thánh đạo lộ trình tâm, Maggavithisitta, nghĩa là lộ trình tâm chuyển sang đạo tuệ, Magganana, là tuệ thứ 14. Tuệ này không giống với các tuệ khác ở chỗ, trong khi đối tượng của nó là Niết Bàn, nhưng tâm vẫn còn là tâm hiệp thế. Mặc dù danh sắc đã được buông bỏ, nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn là tâm siêu thế, Lokuttarasitta. Ở tuệ trước, cả tâm lẫn đối tượng đều thuộc về hiệp thế. Trí tuệ của tâm trong tuệ này sẽ chuyển hóa hành giả từ phàm sang thánh. Nó là tâm đầu tiên trong dòng luân hồi có Niết Bàn là đối tượng. Mặc dù Niết Bàn là đối tượng, song tuệ này vẫn không thể thủ tiêu hoàn toàn mọi phiền não. Thiền sư Achanep nói rằng, tuệ này cũng giống như một công nhân mới vào nghề, chưa hoàn toàn quen thuộc với công việc của mình, và đó là lý do tại sao tuệ này lại không thể thủ tiêu hoàn toàn mọi phiền não vậy. Thứ 14, Magganana, đạo tuệ. Đây là trí tuệ phát sanh trong tâm, thường được gọi là Maggasitta, tâm đạo. Maggasitta phát xuất hay tiếp nhận duyên trợ tạo của nó từ chuyển tộc tuệ, tuệ 13. Tuệ này lấy Niết Bàn làm đối tượng, giống như tuệ thứ 13, song nó hoàn toàn diệt trừ được những phiền não nào nằm trong phận sự của nó, và cả tâm lẫn đối tượng đều thuộc siêu thế. Phiền não ở tuệ này hoàn toàn bị thủ tiêu bởi năng lực của tâm đạo. Đây là tâm đầu tiên trong bốn thánh đạo tâm dẫn đến nhập lưu đạo, Sotapanna. Dù Maggasitta làm phận sự diệt phiền não chỉ trong một sát na tâm, song nó giảm sự tái sanh trong tương lai chỉ còn tối đa là 7 kiếp nữa mà thôi. Tuệ này còn được gọi là Samadhi, chánh kiến trong Bát Thánh Đạo, và chánh kiến ở đây tức là chánh tri tứ thánh đế. Trí tuệ trong đạo tuệ này có thể so sánh với tia chớp trong một cơn bão có sấm sét, bởi nó rất mạnh, rất sáng và rất bất ngờ. Khi tâm đạo phát sanh lần thứ nhất, nó được gọi là nhập lưu thánh đạo. Ba lần phát sanh sau cho ba đạo cao hơn. Vị hành giả lần đầu tiên trở thành bậc thánh nhân Ariya Bhukala, không còn phải tái sanh vào bốn ác đạo Apaya nữa. Tuệ này nằm trong tâm thiện siêu thế, Lokuttara Kusala. Có bốn tuệ thuộc thiện siêu thế là nhập lưu thánh đạo tuệ, Nhất Lai Thánh Đạo Tuệ, Bất Lai Thánh Đạo Tuệ và A-La-Hán Thánh Đạo Tuệ. Thứ 15, quả tuệ, Phalanana. Trong thất tịnh, tuệ này là tri kiến thanh tịnh. Khi tâm đạo phát sanh trong tuệ trước, đạo tuệ, và có Niết Bàn là đối tượng, nó hủy diệt hoàn toàn các phiền não. Liền đó, ở tuệ này, tâm quả Phalacitta khởi lên, hành giả cảm giác một sự an lạc sâu lắng. Kết quả này là quy luật vận hành của Pháp, nghĩa là tâm quả luôn luôn sanh tiếp sau tâm đạo vậy. Khi tâm quả phát sanh, có khi xảy ra trong ba sát na tâm, có khi chỉ có hai. Hành giả thuộc hạng lợi căn, tức có trí tuệ nhạy bén, với ba sát na tâm, bỏ qua sát na parikamma, tức chuẩn bị, và bắt đầu với upakara, cận thánh đạo tâm, tiếp đến anuloma, thuận thứ, gotrabu, chuyển tộc, magga, đạo, và phala quả, ba lần, thay vì hai. Phalacitta là tâm quả siêu thế, Lokuttara Vipaka. Nó là kết quả từ tâm đạo, tâm quả sanh lên rồi diệt, không có phận sự gì cả. Sau khi nó diệt, Niết Bàn không còn là đối tượng nữa. Trong quả tuệ, Phalanana, hành giả trở thành bậc thánh lần thứ nhì. Lần đầu là ở đạo tuệ thứ 14. Lúc này, hành giả được gọi là người sơ quả, Sotapatti Phala Bukala, và chắc chắn sẽ giải thoát hoàn toàn trong không hơn 7 kiếp tái sanh nữa. Tuệ quả này hoàn tất giai đoạn sở tác tri, Katanana, trong ba giai đoạn tuệ. Thứ 16. Phản kháng tuệ. Ở tuệ này, hành giả tác ý lại năm pháp mà hành giả đã chứng ngộ trong tuệ trước. Thứ nhất, đạo tuệ thứ 14. Thứ nhì, quả tuệ thứ 15. Thứ ba, Niết Bàn. Thứ tư, các phiền não đã đoạn trừ. Và thứ năm, các phiền não còn tồn tại. Phản kháng tuệ này phát xuất từ quả tuệ thứ 15, và nó trở về trạng thái hiệp thế. Bởi lẽ, Niết Bàn không còn là đối tượng, nên hành giả trở lại tâm hiệp thế, Lokiyasitta. Bậc chứng đắc tuệ này, nếu còn nằm trong ba cấp độ đầu của sự chứng đắc, tức Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm và A Na Hàm, được gọi là bậc hữu học. Sekhabukala. Nếu là bậc A-La-Hán, ở tuệ này, vị ấy chỉ tác ý đến bốn trong năm pháp trên mà thôi, vì bậc A-La-Hán không còn phiền não nữa. Tuy nhiên, không phải các bậc hữu học đã đạt đến giai đoạn tuệ này đều phải tác ý đến tất cả năm pháp kể trên. Một số vị do tuệ mạnh chỉ tác ý ba pháp đầu mà không cần phải phản kháng lại các phiền não. Tuệ ở phản kháng tuệ này khác với tuệ ở đạo và quả, tức nơi đây Niết Bàn là đối tượng của sát na hiện tại. Trong khi ở tuệ phản kháng này, hành giả chỉ đơn thuần quán chiếu lại, chứ không còn trong sát na hiện tại nữa. Như vậy, đạo quả tuệ có thể được so sánh với việc nếm muối, còn phản kháng tuệ thì như ngẫm nghĩ lại xem vị muối ấy là như thế nào. Chính vì thế mà tuệ này không phải là Lokuttara Citta, tâm siêu thế, mà là Lokiya Citta, tâm hiệp thế. Mặc dù đó là tuệ hiệp thế, thất tịnh vẫn xếp nó vào tri kiến thanh tịnh, và cũng được xếp dưới phân hạng tuệ siêu thế. Sở dĩ như vậy là vì tuệ này phát xuất từ đạo tuệ và quả tuệ vậy. Ghi chú: thứ nhất, ở tầng thực chứng đầu tiên, tuệ thứ 13 được gọi là chuyển tộc tuệ, bởi lẽ lúc này hành giả chuyển hóa từ phàm nhân sang thánh nhân. Nhưng ở các tầng thực chứng tiếp theo, Tư Đà Hàm vân vân, tuệ ấy được gọi là tịnh hóa tuệ, bởi vì trong trường hợp này người chứng đã là bậc thánh. Tuy nhiên, thánh đạo lộ trình tâm vẫn giống nhau cho mỗi lần chứng đắc. Thứ hai, từ tuệ thứ nhất đến tuệ thứ 12 là tuệ hiệp thế. Tuệ thứ 13 là tuệ chuyển tiếp. Một phần là hiệp thế, một phần là siêu thế. Tuệ thứ 14 và tuệ thứ 15 là siêu thế thực sự, trong khi tuệ thứ 16 trở về lại hiệp thế. Thứ ba, có 10 kiết sử trói buộc chúng sanh vào vòng luân hồi. Thứ nhất thân kiến, thứ nhì hoài nghi, thứ ba giới cấm thủ, thứ tư dục ái, thứ năm sân hận, thứ sáu sắc ái, thứ bảy vô sắc ái, thứ tám ngã mạn, thứ chín phóng dật và thứ mười vô minh. Các bậc thánh, bậc thánh nhập lưu, Tu Đà Hoàng, Sotapanna, diệt trừ được ba kiết sử đầu. Nhập lưu nghĩa là người bước vào dòng dẫn đến niết bàn. Vị ấy có thể phải trở lại cõi đời này nhưng không quá 7 kiếp, và dù còn tái sanh nhưng chắc chắn vị ấy không sanh vào 4 ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Bậc thánh nhất lai Sakadagami Tư Đà Hàm làm suy yếu thêm 2 kiết sử thứ 4 và thứ 5. Vị nhất lai có thể trở lại cõi dục chỉ một lần nữa mà thôi. Cõi dục gồm cõi người và 6 cõi trời dục giới. Bậc thánh bất lai Anagami Anaham diệt hoàn toàn 2 kiết sử thứ 4 và thứ 5 đã bị Tư Đà Hàm đạo làm suy yếu trước đây. Vị bất lai không còn tái sanh trong dục giới nữa. Bậc A-la-hán Arahata đoạn diệt 5 kiết sử còn lại. Bậc A-la-hán không bao giờ còn tái sanh trong tam giới. Thứ tư, trong thất tịnh, tuệ thứ nhất, tuệ phân biệt danh sắc là kiến tịnh. Tuệ thứ hai, tuệ nắm bắt duyên khởi là đoạn nghi thanh tịnh. Các tuệ thứ ba và thứ tư là đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Các tuệ từ thứ năm đến thứ 13 là đạo tri kiến thanh tịnh. Ba tuệ 14, 15 và 16 là tri kiến thanh tịnh. Phần 4. Kết luận chung. Bạch Đức Gotama, do nhân gì, duyên gì, sau khi Như Lai diệt độ, thiện pháp không kéo dài lâu? Và lại nữa, Bạch Đức Gotama, do nhân gì, duyên gì, sau khi Như Lai diệt độ, thiện pháp lại kéo dài lâu? Này Bà La Môn, do chính không trao dồi, không tinh tấn thực hành tứ niệm xứ, mà thiện pháp không kéo dài lâu sau khi Như Lai diệt độ vậy. Samyutta Nikaya Mahavagga. Số 1 La Mã, tổng kết. Việc thực hành Vipassana minh sát bao gồm thức tịnh, 16 tuệ minh sát, tam giải thoát, Vimokkha, tứ niệm xứ, Satipatthana, vân vân. Tuy nhiên, tất cả những pháp này thực ra cũng chỉ tập trung vào thân quán niệm xứ, Kayanupassana, Satipatthana. Đặc biệt là niệm bốn quay nghi, đi, đứng, ngồi, nằm. Đối với các niệm xứ khác như thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ và pháp quán niệm xứ, việc thực hành cũng như nhau, các tuệ minh sát và thất tịnh cũng giống nhau. Những lợi ích quả báo phát sanh đều hoàn toàn giống nhau, duy chỉ có các đối tượng là thay đổi. Tuy thế, thọ, tâm và pháp vẫn là những đối tượng nhiêu khê hơn. Có chính thọ cần phải quan sát, thọ khổ, thọ lạc, thọ xả, vân vân. Về tâm có 16 loại, tâm có tham, tâm không tham, tâm có sân, tâm không sân, vân vân. Về niệm pháp có 5 quẩn, 12 xứ, 5 tiền cái, vân vân. Vì thế, người hành thiền cần phải thận trọng đối với các đối tượng thọ, tâm và pháp. Chẳng hạn, nếu có một cảm thọ phát sanh như thương yêu một đối tượng nào đó, hành giả phải ý thức được cảm thọ đó. Tuy nhiên, trong rất nhiều trường hợp, hành giả bị dính mắc vào cảm thọ ấy hơn là ý thức trọn vẹn nó. Điều này sẽ ngăn không cho hành giả thực hành tứ niệm xứ, bởi vì việc thực hành tứ niệm xứ phải bằng trung đạo. Nếu hành giả có tham hay sân, thích hay ghét, hành giả không thể duy trì trung đạo được. Do đó, người muốn thực hành tứ niệm xứ phải hiểu rõ điều này. Nếu không có sự hiểu biết rõ ràng, thì việc thực hành không thể nào đúng được. Xả, upekkha, không phải là trung đạo. Một số hành giả cố gắng làm sao cho tâm của họ không thương cũng không ghét. Làm vậy là sai, vì như thế là đang cố gắng buộc xả phải phát sanh. Tất cả các pháp Dhamma là vô ngã Anatta, nên không thể làm vậy được. Một số truyền thống tu tập khác nói tâm vốn là không và dùng cái không ấy làm đối tượng. Nhưng cần phải hiểu rằng mỗi tâm đều có một đối tượng. Đối tượng là trợ duyên Bhakkhaya cho tâm. Ngay cả tâm siêu thế Lokuttara vẫn có Niết Bàn là đối tượng. Có rất nhiều tâm và nhiều đối tượng có thể đưa tới cảm giác ưa, ghét hay thích và không thích, vân vân. Đối tượng trong niệm xứ có thể diệt trừ ưa, ghét, nhưng cũng có thể dẫn đến phiền não. Chẳng hạn, nếu hành giả muốn tâm trú vào sắc ngồi, điều đó dẫn đến thích hay tham. Nếu hành giả không thể trú vào sắc ngồi, mà điều này cũng không thể có được bởi vì hầu hết các tâm đều vô thường, điều này có thể dẫn đến không thích hay sân, Domanassa. Đối với pháp hành tứ niệm xứ, điều quan trọng là phải có chánh niệm tỉnh giác trong sát na hiện tại. Chỉ có sát na hiện tại mới có thể hủy diệt tham và sân hay ưa và ghét này. Khi tiếp xúc một đối tượng, hành giả phải quan sát đối tượng đó cho đến khi nhận ra thực tánh Sabhava của đối tượng hay là danh sắc ấy. Lúc đó, hành giả sẽ thấy rằng danh sắc này là vô thường, khổ, vô ngã, không có ta, không có tự ngã nào ở đó cả. Hành giả cần ghi nhớ những điểm quan trọng sau đây. Thứ nhất, con đường thực hành tứ niệm xứ và đạt đến Niết Bàn theo lời dạy của Đức Phật tùy thuộc vào việc có được khuynh hướng tự nhiên hay khả năng đặc biệt đối với pháp hành Vipassana, có hữu duyên hỗ trợ từ kiếp trước, nhẫn nại, tinh tấn và hết lòng với việc đoạn tận khổ này.